Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Hoa Kỳ tặng trường tiểu học Tịnh An cho người dân Quảng Ngãi, phóng sự bánh chưng ngày Tết ở thủ đô nước Mỹ, tường trình giới nông nghiệp Mỹ hiến kế tái gia nhập TPP, tường trình Việt Nhật hợp tác xây thành phố thông minh 37 tỷ đô la, bình luận tướng giáp vụ mậu thân thiếu cân nhắc và đánh ẩu của nhà báo Bùi Tiến. Và sau cùng là tường trình một tác giả Mỹ nói có một sự kiểm duyệt kỳ dị ở Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 13 tháng 2, tức ngày 28 tháng Chạp Tết Mậu Tuất, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói chính phủ Hoa Kỳ vừa trao cho nhân dân Việt Nam một món quà Tết dưới việc bàn giao trường tiểu học Tịnh An. Đại sứ Daniel Brichtenbrink viết trên Facebook nói, người dân Quảng Ngãi vừa nhận được một món quà Tết đến sớm với việc bàn giao trường tiểu học Tịnh An. Lễ bàn giao là một tín hiệu tích cực nữa cho sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Từ năm 2000, Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam qua một loạt các dự án viện trợ sử dụng chương trình viện trợ dân sự thảm họa và nhân đạo nước ngoài của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Thông qua chương trình này, chính phủ Hoa Kỳ đã hợp tác với chính phủ Việt Nam để xây dựng các trường học, trạm y tế, trung tâm điều phối thiên tai và những chiếc cầu tại nhiều thị trấn làng xã trên khắp đất nước Việt Nam. Trường tiểu học Tịnh An là dự án thứ 6 hoàn thành tại tỉnh Quảng Ngãi và là dự án thứ 21 tại Việt Nam. Đại sứ Mỹ nói mỗi dự án của chương trình đều là niềm tự hào vì không chỉ mang đến những kiến trúc đẹp hiện đại mà còn được xây dựng với vật liệu đảm bảo mục đích kép của các công trình là nơi cung cấp chỗ ẩn náu cho cộng đồng dân cư khi gặp thiên tai. Điều này đóng góp vai trò quan trọng sống còn đối với khu vực bờ biển miền Trung Việt Nam, nơi thường xuyên chịu nhiều thiệt hại do mưa bão gây ra.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự bánh chưng ngày Tết ở thủ đô nước Mỹ.
Đã gần một tuần nay, hầu hết mọi người trong cái tiệm bánh nhỏ này, từ chủ tiệm cho tới đầu bếp, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối bên những chồng lá chuối xanh với thịt, đậu xanh, gạo nếp để kịp cho ra lò hàng trăm chiếc bánh chưng mỗi ngày phục vụ cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Hoa Kỳ đón Tết. Bánh chưng trên đất Mỹ có lẽ cũng không có gì khác mấy so với bánh chưng ở Việt Nam, ngoại trừ các thợ làm bánh ở đây có phần vất vả hơn khi phải xếp nhiều lớp lá chuối để gói bánh thay vì lá dong như ở Việt Nam. Tuy vậy thì dù gói bằng lá chuối hay lá dong, theo họ chất lượng và vẻ ngoài của bánh cũng không có gì khác biệt. Anh Lý Kiều Phong, thợ làm bánh nói:
kiếm không có lá dong, bên đây gói là chỉ là lá chuối của frozen của Thái Lan, nhưng gói xong ra cái chất lượng cũng có cái màu xanh tươi.
Và tất nhiên thì khu vực nấu trong tiệm những ngày này luôn đỏ lửa với những nồi bánh chưng, bánh tét cỡ lớn. Phần lớn khách hàng trong vùng đều mua về để ăn Tết chứ ít khi đem biếu như ở Việt Nam, nên việc nấu bánh cũng phải hết sức kỹ càng để bánh dền đều ngon miệng. Những lao động người nước ngoài dù không biết nhiều về kỹ thuật gói bánh và luộc bánh, nhưng trong những ngày bận rộn này cũng được huy động tối đa để phục vụ việc làm bánh. Bên cạnh bánh chưng thì hàng trăm chiếc bánh tét cũng đã được tiệm chuẩn bị để phục vụ những gia đình yêu thích món ăn này trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ông Trần Hán Vinh, chủ tiệm bánh Kim Phụng tại Virginia cho biết:
thường thường những ngày sắp Tết thì rất là đông khách hàng, rất là đông, đặc biệt là cái tuần cuối cùng của ngày sắp Tết đó, rất là đông người vào đến để mua sắm cho dịp Tết.
Cũng theo ông Vinh thì mỗi dịp Tết như thế này, tiệm của ông phục vụ trên dưới 2.000 chiếc bánh chưng cho đồng bào trong vùng. Hiện tại thì mặc dù còn hơn một tuần nữa mới chính thức đến Tết, nhưng cũng đã có không ít người muốn thưởng thức mùi vị bánh mới nên đã đến tiệm tìm mua. Ngoài những tiệm bánh như thế này thì các cộng đồng tôn giáo bao gồm các hội thánh, các ngôi chùa của người Việt ở các tiểu bang như Virginia, Maryland hay Washington DC cũng gói và luộc bánh chưng, bánh tét trong dịp này để phục vụ đồng bào đón một cái Tết vui vẻ, ấm áp bên người thân và bạn bè.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi tường trình Giới nông nghiệp Mỹ hiến kế tái gia nhập TPP.
Một tổ chức đại diện hơn 95% nông trại, trại chăn nuôi và lĩnh vực chế biến thực phẩm ở Mỹ ngỏ ý sẵn lòng chia sẻ những ý tưởng cụ thể về khả năng để Hoa Kỳ tái gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Nhóm công tác châu Á-Thái Bình Dương thuộc Tổ chức Đối thoại Thực phẩm và Nông nghiệp Thương mại gửi thư đề nghị hỗ trợ đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer. Động lực của bức thư xuất phát từ tuyên bố mới đây của Tổng thống Trump tại Davos, Thụy Sĩ, cho biết ý muốn thương thuyết những thỏa thuận thương mại có lợi, song phương, với tất cả các nước, kể cả những nước trong TPP. Bức thư chỉ ra rằng có những lý do hết sức thuyết phục để đảm bảo rằng các nông dân, nông gia chăn nuôi, những nhà kinh doanh nông nghiệp, giới bán lẻ, công nhân và người tiêu dùng Mỹ được hưởng lợi từ những cơ hội thương mại trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. 11 quốc gia đã đồng ý thành lập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, kể từ khi Mỹ rút ra khỏi TPP. Các nước còn lại bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Peru, Singapore, Việt Nam và New Zealand. Thư của nhóm công tác nói việc thi hành CPTPP vào tháng 6 tới đây sẽ đặt Hoa Kỳ vào tình trạng bất lợi rõ ràng khi mà các nước khác được tiếp cận các thị trường TPP với thuế quan thấp và theo những điều khoản ưu đãi. Trước sự tụt dốc của giá nông phẩm và lợi nhuận giảm làm tổn hại nông thôn Hoa Kỳ, không thể đợi đến thời điểm nào khác tệ hại hơn, nhóm công tác nói. Các nhà sản xuất lương thực và nông nghiệp Mỹ đang đối mặt với những rào cản đáng kể trong những thị trường này, vốn là điều có thể giải quyết được trong khuôn khổ những quy định được cải thiện và những tiêu chuẩn cao hơn qua việc tái giao dịch với các nước TPP.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi tường trình Việc Nhật hợp tác xây thành phố thông minh 37 tỷ đô la.
Chính phủ Nhật Bản và hơn 20 công ty cùng hợp tác với Việt Nam để xây dựng một đô thị thông minh ở Hà Nội từ nay đến năm 2023 với các xe buýt tự lái và một loạt các công nghệ tiết kiệm năng lượng. Tập đoàn kinh doanh tổng hợp Sumitomo và hãng sản xuất máy móc Mitsubishi Heavy Industries và công ty vận hành tàu điện ngầm Tokyo Metro là ba trong số doanh nghiệp tham gia dự án. Theo các lãnh đạo của các công ty Nhật, ước tính giá trị dự án lên đến gần 4.000 tỷ yên, tương đương với 37,3 tỷ đô la, và là dự án lớn nhất do Nhật Bản đứng đầu ở nước ngoài. Tổ hợp liên doanh do Sumitomo dẫn đầu đã ký hợp đồng với tập đoàn bất động sản BRG của Việt Nam. Công ty kiến trúc Nhật Nikkei Seikei sẽ thiết kế đô thị dự kiến được xây dựng trên 310 hectare ở khu vực Nhật Tân Nội Bài phía bắc của Hà Nội. Thời gian lái xe từ đó vào trung tâm thủ đô mất khoảng 15 phút. Giai đoạn đầu tiên có thể bắt đầu vào tháng 10 với 7.000 căn hộ và các cơ sở thương mại sẽ được xây dựng vào cuối năm tới. Các căn hộ nhắm đến người có thu nhập trung bình với giá sẽ từ khoảng 93.000 đến 140.000 đô la. Mitsubishi Heavy sẽ cung cấp xe buýt tự hành và các trạm sạc điện cho xe điện. Điều này sẽ giúp cho đường phố vắng bóng ô tô và xe máy phun ra khí thải. Các thiết bị thông minh của Panasonic và KDDI sẽ giúp đô thị tiết kiệm năng lượng. Các căn nhà sẽ được trang bị các tấm pin mặt trời và thiết bị tái chế chất thải thực phẩm. Tuyến đường sắt đô thị số 2 của Hà Nội được xây dựng với vốn ODA Nhật Bản sẽ được kéo dài đến khu vực này. Dự kiến tuyến này cũng sẽ được kéo dài đến sân bay quốc tế Nội Bài, như vậy có thể giúp đưa khách nước ngoài đến khu đô thị. Ngoài các tòa nhà và thiết bị công nghệ cao, các công ty Nhật còn dự định để lại dấu ấn nữa của Nhật là 3.000 cây anh đào thích ứng với môi trường địa phương.
Tết đến, ngoài việc chăm luống hoa cải vàng, tỉa tót cành mai, sắm thực phẩm, bánh chưng bánh tét, dưa kiệu, thì việc tìm thêm một tờ báo xuân để đọc cũng là câu chuyện thêm phần ý vị 3 ngày Tết. Báo Tết như một sản phẩm đặc biệt của nền báo chí Việt Nam từ xưa đến nay. Từ những năm đầu thế kỷ 20 mới ra đời, Nam Phong tạp chí đã có số báo Tết và những tờ báo khác ra đời sau này, kể cả các tờ báo sau 30 tháng 4 năm 1975 cũng đều có báo Tết. Báo Tết như một thức quà tinh thần của nền báo chí Việt trong và ngoài nước. Nhà thơ Nguyễn Văn chia sẻ với VOA.
Báo Tết ngày xưa nó không về kỹ thuật cây nắng, nó không có đẹp bằng bây giờ. Bây giờ thì báo Tết đẹp hơn. Nhưng mà về mặt nội dung thì là cái báo Tết ngày xưa, bài viết nó rất là thuyết phục. Nó gây cho độc giả những cái ấn tượng tranh tìm nhau để mà đi tìm về báo Tết để đọc.
Nhà thơ Lý Đời, người tham gia viết rất nhiều báo Tết hàng năm, chia sẻ với VOA.
Báo Thương trước 75 thường nói những vấn đề trừu tượng về văn hóa, về con người, về lịch sử, về thuần phong mỹ tục, về những điều tốt đẹp. Báo Xương sau 75 thì cũng nói những điều đó, nhưng sẽ thường dành 10 hoặc 20 trang đầu tiên, gọi là những trang bàn thờ, để nói về đường lối chính sách, về những định hướng, về những về ca ngợi sự thành công của chế độ, của chính sách vĩ mô, và cũng như là tuyên truyền những điều mà phía quản lý muốn gửi gắm.
Nếu như hình ảnh thường thấy trong báo Tết trước năm 1975 ở Nam Việt Nam là hoa mai, hoa cúc, hoa vàng thọ, hoa cải, bánh tét, bánh tổ, pháo Tết và các hoạt động văn hóa, văn học mang tính nhân văn, thì báo Tết sau năm 1975 có thêm hoa đào, hoa cải ngồng, bánh chưng, câu đối đỏ và những bài chúc Tết mang đậm tính giáo huấn, tuyên truyền của nhà nước, nhà lãnh đạo ở những trang đầu, sau đó là các mảng thơ văn đã được kiểm duyệt chặt chẽ và các quảng cáo. Nhà thơ Nguyễn Văn chia sẻ với VOA.
Ngày xưa cái tính nhân văn nó rất là cao, cho nên chỉ là khách hàng độc giả nó dễ cảm nhận hơn, và cái tính tuyên truyền ít, hạn chế tuyên truyền, và rồi đồng thời là cái phần quảng cáo của báo Tết ngày xưa nó cũng không có nhiều như bây giờ.
Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca, người dạy học, sáng tác và viết báo qua hai chế độ, chia sẻ với VOA.
Cứ báo xuân thì trước khi tới xuân á, là anh em viết lách là cũng rộn ràng cái chuyện mà góp mặt trên báo xuân. Báo xuân thường nó dài hơn số thường, nó đăng bài nhiều hơn, số trang nhiều hơn.
Ông Ngọc Ảnh, cựu giảng viên đại học, chia sẻ với VOA.
Thường người ta tập trung những bài xuất sắc nhất cho báo xuân để nói về truyền thống văn hóa dân tộc, vân vân.
Nhà thơ Lý Đợi, người tham gia viết rất nhiều báo Tết hàng năm, chia sẻ với VOA.
Nhìn chung thì báo xuân vẫn là một cái sản phẩm có tính chất giải trí, vui vẻ, để đọc nhẫn nha dịp ngày Tết. Nên thành ra những vấn đề nặng nề, những vấn đề chung của báo chí hàng năm sẽ thường ít thấy trong báo xuân.
Ở chừng mực nào đó, báo Tết xưa như một sự tổng kết và nung nén cảm thức của một năm. Báo Tết mang đến cho độc giả những cảm xúc mới lạ, khởi sắc, và cũng dẫn dắt độc giả đến với việc ôn cố tri tân, tư lự, cảm hoài về thời gian, vũ trụ, sự vần vũ bốn mùa và đời người. Và báo Tết nay, đó cũng là sự nung nén của một năm với đầy đủ dung năng thị trường, bạn ngà và tốc độ quay thời đại. Đương nhiên, khi cầm một tờ báo Tết, dù ở thời đại nào, nó vẫn đậm đà và ý vị hơn những tờ báo thường nhật. Phong vị Tết bàng bạc và lan tỏa trong mùi giấy mới đầu xuân.
Tướng Giáp, vụ Mậu Thân thiếu cân nhắc và đánh ẩu là nhan đề bài bình luận của nhà báo Bùi Tiến mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây.
Tết Mậu Tuất 2018 năm nay là dịp kỷ niệm tròn 50 năm sự kiện Mậu Thân 1968. Báo chí trong nước và ngoài nước, Hoa Kỳ và các nước phương Tây đều bàn luận về trận chiến này. Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm nhà nước long trọng với sự tham dự của tứ trụ, bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Đáng chú ý là có cả nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã về nghỉ hưu để được là người tử tế. Nhiều cuộc biểu diễn văn nghệ được tổ chức. Trong không khí xã hội ảm đạm, đời sống khó khăn, niềm tin thiếu vắng, mọi thứ thuế gia tăng, giá xăng dầu lên cao, Ban Tuyên giáo Trung ương tận dụng mọi sự kiện cũ và mới để cố lên dây cót tinh thần toàn dân, như họ đã bốc đồng bày ra quá nhiều cuộc họp hành từ Bắc vào Nam, qua trận được vào chung kết của đội bóng trẻ U23 Việt Nam ăn mừng một cách quá lố, làm cho các em vất vả mệt nhọc thêm sau một thời gian thi đấu hết sức căng thẳng ở Trung Quốc. Dùng ngoa ngôn, xảo ngôn là cái nghề truyền thống của đảng ta. Đại thắng Mậu Thân, nhưng đại thắng ở chỗ nào? Có thể gọi là đại thắng được không? Khi lợi dụng lời hứa hưu chiến 7 ngày, để đúng giao thừa 30 và mùng 1 Tết, mở cuộc tổng tiến công và hy vọng, tổng khởi nghĩa khắp miền Nam tại 40 thành phố thị trấn, 72 quận lỵ để đạt kết quả ra sao? Ngoài thành phố Huế giữ được trong 25 ngày, các thành phố khác chỉ thâm nhập được vài ngày, lâu lắm là 4 đến 5 ngày. Các quận lỵ chỉ thâm nhập được 2-3 ngày là bị diệt lớn và bị quét sạch. Nổi dậy, đồng khởi hoàn toàn không xảy ra.
Các ý đồ chiến lược là tiêu diệt một mảng lớn quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, giải phóng các thành phố và thành thị lâu dài, dân chúng toàn miền Nam nổi dậy lập chính quyền mới khắp nơi. Cả ba mục tiêu chiến lược ấy đều chỉ là ảo tưởng cay đắng. Ngược lại, lực lượng vũ trang của mặt trận và miền Bắc bị tổn thất rất nặng nề sau khi bị đối phương phản công liên tiếp. từ tháng Giêng Mậu Thân 1968 đến cuối năm 1970, lực lượng tại chỗ hàng trăm đơn vị biệt động, 4 sư đoàn chính quy, các đơn vị địa phương tỉnh huyện bị tổn thất cực lớn, các cơ sở quần chúng bị lộ và bị quét gần sạch, phải cầu cứu gấp miền Bắc đưa quân vào thay. Vậy thì đại thắng Mậu Thân ở chỗ nào? Có vài chỗ nổi bật như một tổ biệt động đột nhập sứ quán Hoa Kỳ trong một buổi, hai nhóm quân đột nhập sân bay Tân Sơn Nhất trong một đêm, gây chấn động dư luận phương Tây, nhưng không có giá trị quân sự gì thực chất lâu dài. Có gì để mà kỷ niệm hoành tráng khi sự kiện Mậu Thân tiêu biểu cho một sự lãnh đạo chiến tranh rất chủ quan, mang nặng tính phiêu lưu mù quáng, thái độ vô trách nhiệm với sinh mạng của hàng chục vạn quân nhân, đề ra các cuộc tiến công ồ ạt thiếu chuẩn bị, cân nhắc kỹ lưỡng khoa học. Nay lịch sử quân sự đã chỉ rõ, việc hoạch định kế hoạch của đòn chiến lược này không được thảo luận kỹ tại Bộ Chính trị, không có sự tham gia của ông Hồ Chí Minh và ông Võ Nguyên Giáp. Nhóm lãnh đạo hiếu chiến mù quáng, kiêu ngạo và đại chủ quan gồm có Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng, Văn Tiến Dũng đã lên phương án tiến công bí mật. Họ viên cớ ông Hồ cao tuổi, ốm yếu, mất ngủ, không nên để ông Hồ bận tâm, xin để bác sang Bắc Kinh tĩnh dưỡng. Bác làm cho bài thơ cổ động chiến sĩ là tốt quá rồi, đại thể là thế. Họ cũng bày chuyện để ông Giáp khẩn cấp sang Hungary mổ túi mật bị viêm và an dưỡng bên đó. Chính ông Giáp đã kể lại cho tôi khi tôi đi cùng ông sang Liên Xô tháng 4 năm 1977 tại nơi nghỉ mát Sochi, rằng vụ Mậu Thân là chủ trương thiếu cân nhắc, thiếu trách nhiệm, là đánh ẩu khi các điều kiện chưa đủ, quân Mỹ còn rất đông, khống chế cả trên không bằng lực lượng không quân chiến đấu, trực thăng, cả trên bộ bằng xe tăng, xe bọc thép. Ông còn nói rõ rằng lẽ ra sau đợt 1 không đạt, bị đẩy lui, phải rút về nông thôn củng cố, thì lại cây cú liều lĩnh ra lệnh cố mở thêm đợt tiến công 2 tháng 5 và ép thêm đợt 3 tháng 9, nên thất bại càng nặng, tổn thất càng lớn, phải 2 năm sau mới tạm phục hồi và phải đưa thêm quân từ miền Bắc, dù chưa qua huấn luyện thật tốt. Đây là những nhận định xác đáng.
Có thể nói, sự kiện Mậu Thân là tiêu biểu cho thái độ vô trách nhiệm, không coi trọng sinh mạng người lính. Những sinh mạng trẻ đầy sức sống là vốn phát triển lâu dài quý báu nhất của dân tộc. Theo kiểu tiến công biển người của học thuyết quân sự Mao Trạch Đông và Lâm Bưu, từng hy sinh hàng triệu quân nhân ở chiến trường Triều Tiên mà không chút tính toán. Trong sự kiện Mậu Thân, hiện còn một vấn đề vướng mắc là những cuộc thảm sát dân thường là có thật, quy mô và nguyên nhân. Đây là vấn đề tôi quan tâm tìm hiểu từ khi ở trong nước. Tôi đã hỏi chuyện tướng Lê Minh, tư lệnh một cánh quân, trung tướng Trần Văn Quang, tư lệnh mặt trận Trị Thiên về chuyện này. Các vụ thảm sát là có thật. Có đến 5 địa điểm số người bị chôn sống lên đến từ 3.000 đến 200. Đồng bào đã đào bới để chôn cất, tổ chức lễ tang. Con số là từ 4.000 đến 6.000. Về chủ trương thì theo tôi là không có. Không có lệnh nào từ Bộ Chính trị, Trung ương, Quân ủy hay Bộ Quốc phòng như có người khẳng định là có lệnh diệt chủng. Còn có phổ biến khi mới chiến dịch bản kỷ luật chiến trường là không được chiếm riêng chiến lợi phẩm, không được chỉ bới đánh đập, giết tù binh. Theo tôi, có hai nguyên nhân để giải nghĩa các cuộc tàn sát trên.
Một là tôi được biết khi chuẩn bị chiến dịch đã có văn bản phổ biến cho mọi người là Thừa Thiên Huế là một địa bàn chính trị hiểm yếu bậc nhất. Trong đó có rất nhiều việt gian phản động, nhiều ác ôn ác bá địa chủ phong kiến thuộc dòng Tôn Thất, Ưng, Bửu, Vĩnh của vua Bảo Đại. Có rất nhiều đảng viên dân chủ của Nguyễn Văn Thiệu, rất nhiều tay sai ác ôn của Ngô Đình Cẩn, lãnh chúa miền Trung khét tiếng chống cộng. Tiến công quân sự đi cùng quét sạch bọn phản động việt gian. Do lệnh như thế nên mỗi ngày có một nhiều tù binh quân nhân và thường dân là viên chức cấp thôn xã, quận huyện, thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên. Một số tù binh quan trọng được đưa lên núi, còn các đơn vị đều có số ít tù binh bị trói tay đi theo cuộc hành quân. Có đại đội có vài chục tù binh phải giữ, mỗi tiểu đoàn hàng trăm, mỗi trung đoàn hàng nghìn tù binh. Khi di chuyển thật là gánh nặng cho đơn vị. Sau 2 tuần tiến công, quân Mỹ mở cuộc phản công lớn của Hải quân lục chiến, với hàng trăm cuộc ném bom, hàng vạn trái pháo từ các tàu của Hải quân Mỹ ngoài biển bắn vào. Hàng ngũ quân giải phóng bị tổn thất ngày càng lớn, phải mang theo nhiều thương binh. Từ ngày 15 âm lịch, có lệnh tất cả rút lui gấp lên vùng núi căn cứ cũ, bảo toàn lực lượng, nhưng kèm theo một nghiêm lệnh nữa là phải đưa tù binh theo, không được để sống vì sẽ làm lộ nơi hành quân rất tai hại cho an toàn. Các cán bộ cơ sở bị đặt trong tình hình gay gắt, làm sao hành quân được nhanh gọn an toàn với hàng nghìn thương binh cán theo mà không được để sống tù binh, khi không còn người để canh giữ. Các chỉ huy đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn bị dồn đến thế là cùng, nảy ra giải pháp bất đắc dĩ là thủ tiêu. Môi trường là chiến tranh, là chết chóc, là máu lửa. Thế là tù binh bị chôn sống. Suy cho cùng vẫn là do lệnh ép buộc từ trên cao. Tội phạm là đảng đã làm gương coi thường sinh mạng con người ở cả hai bên, dù đốt cháy dãy núi Trường Sơn cũng không ngại. Lẽ ra kỷ niệm Mậu Thân phải tổ chức tưởng niệm cầu siêu và sám hối, như giáo sư đảng viên Đào Công Tiến, hiệu trưởng Đại học Kinh tế Sài Gòn đề nghị vào dịp kỷ niệm 30 tháng 4 năm ngoái. Rất nên chuẩn bị thực hiện năm nay, nhân kỷ niệm 50 năm sự kiện Mậu Thân 1968 và 30 tháng 4 2018.
Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình. Một tác giả Mỹ nói có một sự kiểm duyệt kỳ dị ở Việt Nam. Những chỉ trích của tướng Võ Nguyên Giáp đối với dự án khai thác bauxit của Trung Quốc và tình yêu nước Mỹ của điệp viên Cộng sản Phạm Xuân Ẩn bị cắt bỏ hoàn toàn khỏi một cuốn sách của một nhà văn Mỹ qua sự kiểm duyệt của chính quyền Việt Nam. Cả tướng Giáp và ông Ẩn đều chỉ trích đảng Cộng sản, theo nhà văn Thomas Bass, hiện là giáo sư báo chí và văn chương Anh tại Đại học Albany, New York. Và những điều đó đều biến mất khỏi tác phẩm của ông nhan đề The Spy Who Loved Us, Người điệp viên yêu chúng ta, khi nó được dịch sang tiếng Việt và xuất bản ở trong nước dưới cái tên Điệp viên Z-21, kẻ thù tuyệt vời của nước Mỹ. Đây là cuốn sách thứ hai trong ba cuốn về Việt Nam của nhà văn chuyên viết về văn hóa và lịch sử. The Spy Who Loved Us được xuất bản năm 2009 bằng tiếng Anh và 5 năm sau được ra mắt trong nước bằng tiếng Việt với tựa đề Điệp viên Z-21, kẻ thù tuyệt vời của Mỹ. Sự méo mó của phiên bản tiếng Việt về điệp viên Phạm Xuân Ẩn so với nguyên bản tiếng Anh đã khiến tác giả tìm hiểu và viết thêm một cuốn sách khác, Censorship in Vietnam, Brave New World, Kiểm duyệt ở Việet Nam, Thế giới can đảm mới. Hãy bắt đầu với The Spy Who Loved Us. Đầu những năm 1990, nhà văn Bass gặp điệp viên Phạm Xuân Ẩn, nổi tiếng với vỏ bọc một phóng viên của tạp chí Time trong thời gian chiến tranh Việt Nam, nhiều lần trong suốt thập kỷ 90 cho đến những năm 2000. Trong những lần nói chuyện riêng tại nhà ông Ẩn ở thành phố Hồ Chí Minh, có cảnh sát túc trực bên ngoài, ông Ẩn cho nhà văn người Mỹ biết ông được đọc hai bức thư của tướng Giáp viết trước khi mất về phản đối vụ khai thác mỏ bauxit của Trung Quốc ở Tây Nguyên.
Tướng Giáp gần như biến mất khỏi cuốn sách. Ông ấy không được sủng ái vì có thể ông ấy được cho là quá thân phương Tây và có quan điểm chống lại khai thác mỏ bauxit của Trung Quốc. Và bởi vì ông ấy chỉ trích đảng Cộng sản, nên vào thời điểm ông ấy qua đời, ông bị coi là political hot potato, là vấn đề chính trị gây tranh cãi, theo cách nói của người Mỹ.
Nhưng phần ông Ẩn, người bị nằm dưới sự theo dõi của chính phủ Việt Nam trong thời gian gặp gỡ ông Bass và nhiều vị khách nước ngoài khác tới thăm, đưa ra quan điểm về đảng Cộng sản và tham nhũng cũng bị cắt bỏ khỏi cuốn sách.
Phạm Xuân Ẩn chỉ trích nặng nề Trung Quốc và vai trò của họ trong nền văn hóa Việt Nam. Tất cả những cái đó biến mất khỏi cuốn sách. Và tất nhiên bất cứ chỉ trích nào đối với đảng Cộng sản đều bị kiểm duyệt trực tiếp. Và những thảo luận của ông ấy về ý định đưa dân chủ hay bất cứ dạng quyền lực chính trị nào vào Việt Nam cũng bị trực tiếp cắt bỏ.
Mặc dù hoạt động tình báo cho chính phủ Cộng sản Bắc Việt, nhưng Phạm Xuân Ẩn lại cởi mở với văn hóa Mỹ và đề cao sự tự do của nền dân chủ Mỹ, theo nhà văn Bass, người mất 10 năm để viết về ông Ẩn trong cuốn Người điệp viên yêu chúng ta.
Phạm Xuân Ẩn không được phép yêu nước Mỹ. Ông ấy không được phép ngưỡng mộ nước Mỹ hay tôn trọng nước Mỹ theo bất cứ cách nào. Tất cả những cái đó bị cắt bỏ.
Phạm Xuân Ẩn, người được coi là một trong những điệp viên giỏi nhất trong lịch sử thế giới, theo lời của giáo sư Bass, được đào tạo đầu tiên bởi điệp viên người Mỹ lừng danh Edward Lansdale và sau đó theo học tại một trường ở California, nên ông ấy rất yêu văn hóa Mỹ. Đó là lý do vì sao Thomas Bass đặt tên cho cuốn sách là Người điệp viên yêu chúng ta, và chúng ta ở đây là Mỹ. Sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975, ông Ẩn đã rất hy vọng được chuyển sang Mỹ sinh sống nhưng bị Bộ Chính trị ngăn cản. Đó là phần bị kiểm duyệt trong một cuốn sách khác về ông Phạm Xuân Ẩn do Larry Berman, một giáo sư người Mỹ của Đại học Tiểu bang Georgia, viết. Theo những tài liệu của Wikileaks, cuốn sách của Berman có tên Perfect Spy, Điệp viên hoàn hảo, cũng bị kiểm duyệt gắt gao và quyết định có nên xuất bản cuốn sách của Berman hay không đã lên đến tận Thủ tướng Chính phủ, nhưng ông Berman phủ nhận điều đó, theo lời giáo sư Bass. Theo ông Boss, những nỗ lực kiểm duyệt này nhằm làm bình thường hóa hình ảnh ông Phạm Xuân Ẩn.
Có những nỗ lực để loại bỏ sự hài hước dí dỏm trong ông ấy, loại bỏ tình yêu nước Mỹ của ông ấy hay công việc làm báo của ông ấy. Những nỗ lực nhằm loại bỏ tất cả những điều đó để làm cho ông ấy trở thành một đảng viên cộng sản tốt, mà thực tế ông ấy chưa bao giờ là vậy.
Nhưng nhà văn Bảo Ninh đã nhận ra những kiểm duyệt trong cuốn sách của ông Bass xuất bản ở Việt Nam. Bảo Ninh biết chính xác đoàn nào đã bị can thiệp, ông Bass nói. Kiểm duyệt đang trở nên tệ hại hơn ở Việt Nam, theo giáo sư Bass. Ông cho rằng điều này đang làm hủy hoại nền văn hóa Việt Nam bởi nó làm thụt lùi lịch sử và thời gian. Sự kiểm duyệt ở Việt Nam thật là kỳ dị khi chính quyền kiểm duyệt tất cả mọi thứ, ông Bass nói. Sau khi phiên bản tiếng Việt cuốn sách của ông ra mắt với cái tên Điệp viên Z-21, kẻ thù tuyệt vời của nước Mỹ, một cái tên mà ông nói là không biết họ lấy đâu ra, và dường như Z-21 là bí danh của ông Ẩn, giáo sư Bass quyết định quay về Việt Nam tìm gặp những người đã kiểm duyệt sách của ông và tìm hiểu quá trình kiểm duyệt ở Việt Nam diễn ra như thế nào và tại sao phải mất đến 5 năm để biên dịch cuốn sách của ông. Cuốn sách của ông bị cắt đến hơn 400 đoạn và nhiều cái tên đã biến mất khỏi cuốn sách, trong đó có nhà báo Bùi Tín, hiện đang sinh sống ở Paris, Pháp, đã hoàn toàn không còn trong đó nữa. Nhã Nam và Hồng Đức là hai công ty chịu trách nhiệm xuất bản cuốn sách này. VOA đã không nhận được phản hồi yêu cầu bình luận về việc kiểm duyệt cuốn sách của giáo sư Bass trong quá trình xuất bản. Nhã Nam là một nhà xuất bản độc lập và trong con mắt của tác giả Bass là tốt, nhưng vì họ hoạt động trong nền văn hóa Việt Nam nên không có chọn lựa nào khác là phải kiểm duyệt sách.
Chính ông Thomas Bass là một nạn nhân, tại vì ông cũng đã bị kiểm duyệt khá nhiều về những cuốn sách của ông định in ở Việt Nam. Và khi người ta kiểm duyệt và người ta cắt gọt cái bản thảo của ông thì ông có vẻ không còn nhận ra cái cuốn sách của mình nữa.
Đó là nhận định của tiến sĩ và nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, một trong năm người mà ông Bass gặp gỡ và đưa những nhận định của họ vào cuốn sách thứ ba của ông về kiểm duyệt ở Việt Nam ra mắt vào năm 2017 với tên Censorship in Vietnam, Brave New World, kiểm duyệt ở Việt Nam, thế giới can đảm mới. Sau khi tìm hiểu về cuốn sách kiểm duyệt ở Việt Nam, giáo sư Bass nhận thấy Việt Nam có một mạng lưới chỉ để làm những công việc kiểm duyệt, nhưng ông không thể biết có bao nhiêu người đã tham gia kiểm duyệt cuốn sách của mình. Nhà văn Phạm Thị Hoài, người giúp giáo sư Bass xuất bản phiên bản tiếng Việt không bị kiểm duyệt của cuốn Người điệp viên yêu chúng ta bên ngoài Việt Nam qua mạng Internet, cho rằng cuốn sách thứ ba của ông là chân dung truyền thần sinh động về bộ mặt kiểm duyệt ở Việt Nam, và nó thật đến mức khó chịu. Nhà văn bị cấm xuất bản ở Việt Nam và đang sinh sống ở Berlin, Đức, cho rằng cuốn sách này bao quát hiện tượng kiểm duyệt, phác họa, cấu trúc và các hình thái của kiểm duyệt, tìm hiểu bối cảnh của kiểm duyệt và miêu tả chi tiết kiểm duyệt diễn ra như thế nào.
Cái vấn đề kiểm duyệt ở Việt Nam thì đương nhiên là nó đã tồn tại từ rất lâu, và đó là một cái vết hằn của chế độ. Một chế độ, đặc biệt là một chế độ độc tài, một chế độ một đảng. Và việc này cho tới nay không những nó không giảm đi mà nó lại còn có chiều hướng gia tăng.
Chế độ kiểm duyệt đã ăn sâu vào bản chất của chế độ này, và gần đây còn có một hiện tượng đáng lo nữa là không những kiểm duyệt hệ thống báo chí quốc doanh và văn học nghệ thuật quốc doanh, mà chính quyền còn lấn sang kiểm duyệt đối với các nhà mạng của nước ngoài có hoạt động ở Việt Nam, theo nhà báo Phạm Chí Dũng. Giáo sư Bass nhận định, Việt Nam thực chất đã hủy nền văn hóa của họ và hạn chế rất lớn đến sức tưởng tượng và tiềm năng văn hóa thông qua sự kiểm duyệt. Tôi nghĩ nó ảnh hưởng tệ hại tới nền văn hóa Việt Nam.
Có bao nhiêu người trên thế giới đang chú ý đến sự kiểm duyệt? Nó là một vấn đề đang trở nên nghiêm trọng. Nó là một vấn đề đối với bất kỳ nền văn hóa nào và khu vực nào trên thế giới.
Giáo sư Bass hy vọng cuốn sách về kiểm duyệt ở Việt Nam sẽ là một chút đóng góp của ông vào việc lưu tâm đến mọi người rằng kiểm duyệt là một lực lượng nguy hiểm không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America.